Hôm nay chúng ta có nhân duyên để nghe về vài phẩm của kinh Địa Tạng. Thì chắc mấy quý vị cũng đã tụng các phẩm đó. Thì bởi vì kinh Địa Tạng cũng khá dài nên chúng ta chỉ được nghe các ngày Chủ Nhật. Nên chúng tôi cũng chỉ có trích ra một vài phẩm để trình bày cho quý vị. Thì theo như chương trình thì chúng ta thấy đề kinh A Di Đà. Nhưng mà thì chúng tôi nhận thấy có lẽ chúng ta trước khi nghe A Di Đà chúng ta nghe kinh Địa Tạng thì có lẽ thích hợp hơn. Thì phẩm mà chúng ta vừa tụng xong là phẩm số 7 là lợi ích cho kẻ còn và người mất. Thì trước tiên tôi giới thiệu qua một cách sơ lược thôi về Bồ Tát Địa Tạng. Thì Địa Tạng Bồ Tát là một vị Bồ Tát cũng rất là phổ thông trong tín ngưỡng của người Việt chúng ta, Phật giáo. Thì vị thấy phía sau lưng chúng tôi đó mà có pho tượng đứng, đó là pho tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Địa Tạng Bồ Tát thì chúng ta còn biết là quý vị nào thường nghe khi mỗi lần sướng nguyện hay là chúng ta từng đi hành hương thì chúng ta cũng biết là Địa Tạng Bồ Tát có đạo tràng ở tại Cửu Hoa Sơn, tỉnh An Huy, bên Trung Quốc. Nơi đó là một cái đạo tràng của Ngài Địa Tạng, là nơi mà các người đi hành hương đi Trung Hoa thường đến nơi đó để đảnh lễ cúng dường. Địa Tạng Bồ Tát là vị Bồ Tát mà sau khi trong kinh Địa Tạng thì nói lúc mà Đức Phật lên cung trời Đao Lợi để thuyết pháp cho mẹ nghe là bà Hoàng hậu Ma Gia Phu Nhân, thì lúc đó là Đức Phật bắt đầu nói luôn về hạnh nguyện của Ngài Địa Tạng. Bởi vì cái thời gian mà Đức Phật sắp sửa có như là hoàn tất cái Phật sự thuyết pháp thành lập Tam Bảo của Ngài thế gian này thì Đức Phật sẽ nhập Niết Bàn. Thì khi Phật nhập Niết Bàn rồi thì chúng ta phải chờ đợi rất lâu, rất nhiều kiếp thì Phật Di Lặc mới ra đời. Thì trong cái thời gian đó, trong khoảng cái thời gian mà Phật Thích Ca không còn nữa, Phật Di Lặc chưa ra đời, thì chúng sinh coi như ở trong cảnh mà thiếu vắng bậc đạo sư, thiếu bậc cha lành để cứu độ. Coi như chúng ta bị bơ vơ và lạc lõng ở trong ba cõi luân hồi, là sáu nẻo luân hồi. Thì theo như cái nhìn của Đại Thừa Phật Giáo thì chúng ta mà thiếu con đường đạo như vậy, chúng ta thiếu người dẫn dắt như vậy, thì theo những cái nhìn của Đạo Phật thì chúng ta không có cách gì mà thoát ly ra khỏi cái đau khổ của ba cõi luân hồi được. Nhưng chính vì vậy mà chúng ta thấy là đó là một cái điều, nếu nhìn theo con đường đạo, nó là một cái điều bất hạnh. Cho nên một khi mà đã có Phật rồi thì làm sao mà chúng ta phải sinh vào cái thời có Phật? Làm sao mà chúng ta sinh vào thời có Phật rồi chúng ta lại phải là đệ tử của Phật? Làm sao là đệ tử của Phật rồi chúng ta phải xuất gia theo Phật? Xuất gia theo Phật rồi sao chúng ta phải cố gắng làm sao mà đạt được sự giải thoát trong lúc còn có Phật hướng dẫn? Sau khi Phật nhập Niết Bàn rồi thì có thể nói là trong kinh Đại Bát Niết Bàn mà lúc này A Nan khóc lóc kể lể cũng như cõi trời khóc lóc kêu than, bảo là thế gian này đã bị mất con mắt, chúng ta không còn thấy đường nữa, không còn biết đâu mà để giải thoát được khỏi các khổ đau nữa. Thì như vậy, chính vì vậy cho nên chúng ta phải tích cực và phải hết lòng để mà mình có thể nói là sử dụng, lợi dụng được cái cơ hội mình gặp gỡ Đức Phật mà nương vào đó mà giải thoát. Nhưng chúng ta ở trong ngày nay, tức là không biết chúng ta có sinh ra vào cái lúc có Phật Thích Ca hay không. Lúc đó có thể chúng ta ở tại cõi trời nào đó, hoặc có thể chúng ta ở dưới địa ngục, hoặc có thể chúng ta cũng có mặt vào lúc đó nhưng mà không hề biết đến Phật Thích Ca. Và cho đến ngày nay thì chúng ta ở đây, có mặt ở đây, thì chỉ biết một điều là có ra đời vào thời Phật Thích Ca trong nữa, nhưng ngày nay mình có mặt ở đây, vậy là mình đã bỏ sót cơ hội lớn và mình đã đánh mất đi một cái cơ hội vàng. Ngày nay thì chúng ta chỉ còn trông đợi cái lúc mà Phật Di Lặc ra đời. Biết bao nhiêu người hành giả tu theo đạo Phật đã phát nguyện sinh vào thời có hội Long Hoa, tức là Phật Di Lặc ra đời. Và biết bao nhiêu vị tổ ở trong đạo Phật đã nguyện sinh về cung trời Đâu Xuất để gặp Phật Di Lặc. Và biết bao nhiêu chúng sinh nữa nguyện sinh về cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà để tránh đi cái thời gian mà không có Phật, chờ cho đến khi Phật Di Lặc ra đời xuất hiện thì lúc đó ta mới tái sinh xuống đây để mà phục sự cũng như là ủng hộ Phật Di Lặc, cũng như cùng nương theo ngài hành đạo mà để thành tựu cái công đức thành Phật của chúng ta. Thì chính vì vậy cho nên những cái giai đoạn mà giữa Phật này với Phật kia là những cái giai đoạn đen tối đối với con đường đạo, đối với đạo Phật của chúng Phật đó, của chúng ta là giai đoạn đen tối. Giai đoạn đó chúng ta biết là dù gì nữa sau khi Phật Thích Ca nhập diệt thì nó cũng còn cái ảnh hưởng của Phật Thích Ca. Ngày nay chúng ta vẫn còn ở trong cái ảnh hưởng đó. Cho nên trong đạo Phật mới chia Phật Pháp ra là mấy thời, là thời chính Pháp là khi mà Đức Phật Thích Ca còn có mặt, rồi khi Ngài tịch rồi là đến đó là thời tượng Pháp, tức là lúc đó còn tượng của Ngài. Nhưng khi mà tượng cũng không còn nữa thì kêu là mặt Pháp. Ngày nay chúng ta vẫn còn có tượng, chúng ta có thể nói là chúng ta còn ở một thời tượng Pháp. Chúng ta biết đến Phật Thích Ca qua hình tượng, chúng ta biết đến Pháp của Ngài qua giấy mực, chứ không còn chính cái âm thanh của Đức Phật Thích Ca nữa. Thì như vậy chúng ta vẫn còn ở trong cái tầm ảnh hưởng, trong cái tầm nhiếp phục của Phật Thích Ca. Nó sẽ có những cái giai đoạn mà đạo Phật không còn nữa, hoàn toàn tiêu diệt hẳn, danh từ Phật cũng không có. Thì lúc đó Phật Di Lặc cũng chưa ra đời, lúc đó mới đúng là giai đoạn hoàn toàn tối đen. Thì tất cả rất có nhiều vị tổ khuyên chúng ta là phải cố gắng tránh đi những cái giai đoạn đó. Bởi vì nếu không chúng ta có thể rơi vào trong cái nghiệp lực của phiền não á, tạo rất nhiều nghiệp mà không có nơi nương tựa, không có người hướng dẫn. Và từ từ như vậy chúng ta sẽ đi sâu vào trong cái nẻo ác qua kiếp rất lâu dài, để cho đến khi Phật Di Lặc ra đời thì chúng ta cũng lỡ đi mất cơ hội đó. Tức là khi Phật Di Lặc ra đời có thể chúng ta ở một cái cảnh giới đau khổ nào đó, hay là chúng ta mang một cái thân đuôi điếc mù lòa để gặp Phật đi nữa cũng không nghe được, không thấy được, hoặc chúng ta sinh là thân con vật khiến cho cũng không thể nào nghe pháp tu tập được. Đó là chúng ta bị lỡ mất những cái cơ hội như vậy. Thì để chờ đến những cái cơ hội đó đến nơi mà chúng ta có thể thừa hưởng được một cách hân hoan an lạc, được tất tận dụng tất cả mọi cái ích lợi đó, thì bây giờ chúng ta phải chuẩn bị. Thì chuẩn bị như vậy thì cũng có thể nói là đó là những người nào có lòng tin, đó là những người nào có cái tâm chân thành, có cái sự nhận xét về nhân quả, biết lo âu, thì những người đó mới sẵn sàng nghe theo là vãng sinh về Cực Lạc thế giới, được sinh về cung trời Đâu Xuất gặp Phật Di Lặc, sinh về Cực Lạc thế giới là Phật A Di Đà, hay là tin tưởng phát nguyện nguyện đời đời kiếp kiếp không lìa xa Tam Bảo chẳng hạn vậy, thì cái thời nào cũng có Tam Bảo, tự nhiên mình cũng không sẽ không sinh vào những cái thời đó, mà thì mình sẽ sinh vào những cái phương nào, những cái cõi nước nào mà có Phật. Nhưng mà đâu phải mấy ai dù người Phật tử nữa mà chúng ta có những cái tâm nguyện như vậy. Đại đa số của chúng ta vẫn rất là lơ là, chúng ta vẫn rất là ỷ y, chúng ta không có nhận xét về nhân quả. Vì vậy mà chính đó là vấn đề của chúng sinh. Đức Phật ra đời là để không những để độ chúng sinh đã có duyên được độ, mà để gieo mầm mống cho những chúng sinh có duyên được độ trong tương lai, để lại kinh điển, những cái lời nhắc nhở như vậy, để cho những chúng sinh trong tương lai có nhân duyên gặp gỡ được Phật pháp, thấy được kinh điển nữa mà phát những cái tâm đạo như vậy. Nhưng đôi khi trong kinh này Đức Phật cũng nói là Đức Phật đã ra công khổ nhọc vô cùng để độ chúng sinh, nhưng 10 người thì độ được 8, cũng còn 2-3 người đó vẫn còn những cái thói tập khí, những cái thói ác và vẫn bị sót lại. Đó là Đức Phật nói trong số những người mình độ, có duyên độ, chứ Đức Phật không nói tất cả chúng sinh. Nếu nói tất cả chúng sinh thì Đức Phật chỉ, Thích Ca chỉ độ được một số rất ít, mà đôi khi không thể so sánh được. Từ chúng sinh vô biên, đây là nói những người có duyên gặp Phật rồi đó, mà cũng còn sót lại một ít, không có được sự cứu độ của Phật Thích Ca. Sót lại như vậy đôi khi bị nghiệp dữ kéo đọa lạc vào các cõi ác. Vì thế mà Đức Phật Thích Ca khi mà mang cái thân Phật Thích Ca này, ngài cũng chỉ theo cái nguyên lý của đạo Phật, nguyên lý ở trong nghiệp lực của thế gian này nữa, là một con người không thể sống mãi được, cho nên sẽ có một lúc ngài ra đi mà độ thì cũng chưa tận. Thế nên cái hoạt động cứu độ chúng sinh của Đức Phật vẫn còn được tiếp tục, chứ không phải chấm dứt qua sự hoạt động của các đệ tử của ngài. Đệ tử của Phật phân ra làm hai: những người đệ tử theo ngài để mà giải thoát ngay lập tức dưới sự hướng dẫn của ngài, để đón nhận cái pháp giải thoát đó mà không có bị đau khổ ở trong cõi luân hồi nữa. Đó là các đệ tử trực tiếp theo bên cạnh ngài, mà chúng ta thường kêu là tăng. Chúng ta thường thấy là qua hình ảnh của những vị xuất gia muốn thoát ly đi khỏi cái đời sống này, Đức Phật chỉ ra cho con đường đó và theo Đức Phật, cho nên kêu đệ tử Phật. Và có hạng đệ tử thứ hai của Đức Phật là những người phát nguyện nối gót theo Đức Phật để cứu độ chúng sinh. Thì trong số những vị đó chúng ta thường kêu là các Bồ Tát. Những vị vẫn còn sống lại, cái con người vẫn còn ở lại trong luân hồi của chúng sinh để mà cứu độ chúng sinh, chúng ta thường kêu là Bồ Tát. Những vị mà thoát ly ra khỏi luân hồi chúng ta kêu là Thanh Văn, hay là còn gọi là A-la-hán. Thì những vị mà còn phát nguyện ở lại trong luân hồi này để cứu độ chúng sinh đó, chúng ta kêu là Bồ Tát. Trong số đó thì có một vị Bồ Tát có tên là Địa Tạng. Và khi Đức Phật ở trên cung trời bao lời thuyết pháp cho mẹ rồi, thì Đức Phật mới bắt đầu giới thiệu cho chúng ta biết về ngài Địa Tạng Bồ Tát, và để cho chúng ta hiểu là ngày nay chúng ta không còn Phật Thích Ca, chúng ta chưa gặp Phật Di Lặc ra đời, thì chúng ta còn có Bồ Tát Địa Tạng. Đó là một trong rất vô lượng vị Bồ Tát nữa vẫn còn có mặt hoạt động, tiếp tục hoạt động mà cứu độ chúng sinh. Nhưng đặc biệt cái Bồ Tát được Địa Tạng này là được Đức Phật gửi gắm tất cả chúng sinh ở trong cái giai đoạn mà Phật qua đời rồi mà Phật Di Lặc chưa xuất hiện, để cho các chúng sinh đó có thể được cứu độ, thì cái vị Bồ Tát đó là ngài Địa Tạng. Tại sao mà Đức Phật lại gửi gắm chúng sinh cho Bồ Tát Địa Tạng? Đó là Đức Phật thể theo cái nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Thì ngay khi chúng ta đọc cái kinh Địa Tạng cái đoạn mở đầu ra, chúng ta sẽ thấy Đức Phật bắt đầu nói về Bồ Tát Địa Tạng và nói về cái hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Cái tâm nguyện đó khiến cho Đức Phật mới gửi gắm chúng sinh ở trong cõi đau khổ này làm cho Bồ Tát Địa Tạng, để tiếp tục theo cái sứ mệnh của Đức Phật đó, mà độ chúng sinh. Thì Bồ Tát Địa Tạng có cái bài nguyện là bao giờ chúng sinh độ tận hết thì mới chứng thành Phật. Thì trong khi tất cả các vị Bồ Tát khác đó, cũng đều độ chúng sinh, nhưng sẽ có lúc thành Phật. Thành Phật rồi thì nguyên tắc ở trong đạo Phật đó, một khi đã thành Phật rồi thì sẽ nhập Niết Bàn. Chúng ta hiểu như vậy, con đường của đạo Phật phân ra như vậy. Có những vị đệ tử Phật đó, không cần thành Phật mà chỉ cần giải thoát thôi, tức là không cần độ chúng sinh mà chỉ cần chính mình được giải thoát, thì các vị đó chúng ta được gọi là Thanh Văn Thừa, hay là cái quả cao nhất đó, cái quả hoàn toàn nhất chúng ta kêu là quả A-la-hán. Trong khi có những vị đệ tử của Phật đó, thì phải độ chúng sinh rồi mới thành Phật, phải thành tựu cái tâm nguyện đó, cái công đức độ chúng sinh rồi đó, rồi sau đó mới chỉ gặp Niết Bàn. Tức là khi nào thành tựu tất cả những cái công đức độ chúng sinh như vậy, kể cả trí huệ trong đó nữa, thì các vị đó được kêu là Phật, rồi sau đó mới độ, mới nhập Niết Bàn. Thì chính Đức Phật Thích Ca đã trải qua ba a tăng kỳ kiếp để độ chúng sinh rồi mới thành Phật, rồi mới nhập Niết Bàn. Thế thì chúng ta biết là như vậy, đệ tử của Phật có các ý nguyện, có các tâm nguyện đi hoạt động. Và đối với đạo thì nó phân làm hai như vậy. Thì các vị Bồ Tát là những vị mà phải độ chúng sinh rồi lúc bây giờ mới vào Niết Bàn. Khi mà chúng ta nhận rõ là được, khi mà trí huệ nhìn rõ là được cái như nguyện không thật của đời sống này, và thấy tất cả cái phiền não nó phát sinh từ cái chỗ vô minh và không thật, từ chỗ liên hệ của đời sống này với mình, với những cái gì của mình, nhà cửa, con cái, vợ chồng, đủ thứ hết, thế gian, quốc độ, phiền não, đau khổ ở nơi đó mà ra. Thì lúc bây giờ cái người mà thấy rõ như vậy thì cái người đó sẽ thấy là con đường giải thoát chính là thoát ly tất cả mọi điều đó. Nhưng có một biết bao nhiêu vị nữa, vì muốn cứu độ tất cả chúng sinh, cho nên dù thấy thế gian này vô thường, nguy hiểm, rất là mong manh, tất cả đau khổ phiền não đều ở trong đó, nhưng các vị đó đều thâm nhập ở trong đó, bởi vì vô lượng chúng sinh đều ở trong đó, mà mình muốn cứu độ vô lượng chúng sinh thì mình cũng phải ở trong đó. Vì vậy cho nên cái con đường của các vị tu hành này, cái con đường đạo của các vị này, nó không phải là con đường thanh tịnh thoát ly khỏi luân hồi, mà nó là con đường đại bi và trí huệ, tìm phương tiện cứu độ chúng sinh. Thành ra như vậy chúng ta sẽ thấy là đệ tử Phật có hai con đường để đi. Ai thích con đường nào, ai thích ứng con đường nào thì người đó cứ việc chọn con đường đó. Nhưng chúng ta ở đây, chúng ta có nhân duyên, chúng ta là Phật giáo Đại Thừa. Người Việt Nam có cái nhân duyên với lại Phật giáo Đại Thừa. Cho nên chúng ta có nhân duyên các đại Bồ Tát và các pháp của Đại Thừa. Pháp đó phát triển trí huệ và tử bi. Tử bi đó là cái hạnh nguyện không bỏ chúng sinh. Trí huệ đó không phải để giải thoát cho riêng mình, mà để tìm ra mọi phương tiện cứu độ chúng sinh. Chính vì vậy cho nên cái con đường đạo của Đại Thừa chúng ta cần phải đi ấy, là chúng ta phải tôi luyện ba cái đức tính chính yếu. Thứ nhất là tử bi, thứ hai trí huệ, thứ ba là phương tiện. Thì sau khi mà chúng ta thành tựu được viên mãn ba cái đức tính đó rồi đó, thì chúng ta được coi là Phật. Lúc đó chúng ta coi như Phật sự đã xong nên nhập Niết Bàn. Thì bao nhiêu vị Bồ Tát đã theo con đường đó, dù cho đến Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hay là Quán Thế Bồ Tát thì nó cũng đang theo con đường đó. Thì các ngài trong kinh Địa Tạng nói cũng có lúc nào đó sẽ thành Phật và nhập Niết Bàn. Nhưng mà chúng sinh vô biên vô tận vẫn còn lại. Thì chỉ có Địa Tạng Bồ Tát và phát cái đại nguyện là nếu chúng sinh không tận thì ngài không chứng Bồ Đề. Tức là luôn luôn ngài ở trong cái hoạt động cứu độ chúng sinh, chứ không có một lúc nào đó mà bảo là giờ đây ta phải ngơi nghỉ. Tức là ngài không có bao giờ về hưu hết. Làm việc không cùng như vậy. Thì chính đó mà Đức Phật mới giao chúng sinh, sau khi mà ngài biết là ngài sẽ nhập Niết Bàn rồi, ngài mới giao lại cho Địa Tạng Bồ Tát. Tuy nhiên, ở đây chúng ta cũng lưu ý một điều, tất cả các Bồ Tát khác như Ngài Quan Âm, Ngài Văn Thù, Phổ Hiền cũng đều hoạt động cứu độ chúng sinh. Và mỗi chúng sinh chúng ta có nhân duyên, vì Bồ Tát nào chúng ta đều có thể phát triển, tu tập theo cái hướng Bồ Tát đó. Nhưng mà đặc biệt đó, khi mà Đức Phật giao lại chúng sinh cho Ngài Địa Tạng, là Đức Phật có nhấn mạnh là cái tính chất mà can cường, nó có nghĩa là ngoan cố và ương ngạnh. Chúng sinh rất yếu đuối nhưng mà chúng sinh rất ngoan cố và ương ngạnh. Chúng sinh luôn luôn cần mọi thứ hết á, nhưng mà chúng sinh luôn luôn cũng vẫn ngoan cố và ương ngạnh. Vì vậy á, mà cái vấn đề này á, Đức Phật phải giao cho Ngài Địa Tạng. Tại vì Ngài Địa Tạng có cái đại nguyện của Ngài á, từ trong kiếp quá khứ nó có những nhân duyên để rồi Ngài phát cái nguyện là độ những cái chúng sinh mà ngoan cố ương ngạnh. Ngoan cố ương ngạnh cho nên đôi khi mới rơi vào những cái cảnh ác, những cảnh đau khổ. Thì Bồ Tát Địa Tạng vì có cái nhân duyên là có những bậc cha mẹ đã bị lầm lẫn đi vào cái con đường ác đạo, đọa địa ngục, cho nên Ngài phát cái đại nguyện khi mà cứu độ mẹ cha của mình thì Ngài phát luôn đại nguyện cứu độ tất cả chúng sinh bằng hoàn cảnh như vậy. Vì vậy cho nên mà Ngài làm cái công việc không phải chỉ cứu độ các chúng sinh có phước đức, có trí huệ, mà chính yếu là Địa Tạng Bồ Tát cứu độ các chúng sinh ở trong địa ngục, ở trong ngạ quỷ, trong súc sinh. Thành ra bất cứ một cái cảnh giới nào, một cái cõi nước nào ở trong cái thế, cái không gian vô tận này nó, mà nơi đó có địa ngục thì nơi đó có hóa thân của Địa Tạng Bồ Tát hoạt động. Nên nếu quý vị mở đầu cái này, quý vị sẽ thấy là khi mà Bồ Tát Địa Tạng mà đến cung trời Đao Lợi để gặp Phật đó, là không phải một Bồ Tát Địa Tạng mà vô lượng vô biên, không thể kể, không thể nói hết được. Các phân thân của Bồ Tát Địa Tạng ở khắp các cõi nước nào mà có địa ngục đều trở về cung trời Đao Lợi, rồi sau đó mới hợp lại thành một thân để ra mắt Đức Phật Thích Ca. Thì chúng ta biết như vậy là nếu mà theo giáo lý của Đại Thừa Phật Giáo ấy, thì như vậy là Bồ Tát Địa Tạng là một pháp thân đại sĩ, bởi vì chỉ có những bậc chứng pháp thân mới có thể phân thân vô lượng vô biên như vậy được. Cho nên Ngài đã chứng được pháp thân, vì vậy Ngài là một bậc pháp thân đại sĩ, tức là một Bồ Tát mà có khả năng thành Phật bất cứ lúc nào, nhưng mà do cái đại bi nguyện đó mà vẫn giữ cái vai trò của Bồ Tát. Thì Bồ Tát Địa Tạng như thế, cũng như là Di Lặc Bồ Tát, và chúng ta biết cũng như là Quan Thế Bồ Tát, nhưng đặc biệt Bồ Tát Di Lặc chú trọng đến những người ở trong ác đạo. Thì độ chúng sinh như vậy, Bồ Tát phải phân không phải một thân mà phân nhiều thân, mà không phải nhiều thân đó giống nhau mà nhiều thân khác nhau. Đây là hành nguyện của Bồ Tát, đây là ý nghĩa của con đường Bồ Tát Đạo. Chúng ta khi đi theo con đường này, chúng ta khi có cái lòng tin về Bồ Tát, chúng ta phải hiểu những ý nghĩa này. Khi chúng ta tin Ngài Quan Âm, không phải chúng ta nghĩ Ngài chỉ có một thân như vậy, không phải Ngài chỉ là cái người đứng ở trên trời cao, ở mây cao mà phóng ánh sáng xuống, rải một giọt nước cam lồ xuống mà làm cho đau khổ của mình đều tan biến, mà Ngài còn hóa thân. Tất cả mọi thân của chúng sinh có, Bồ Tát đều có những thân đó hết. Thân từ con vật lên đến thân loài người. Khi chúng ta có lòng tin vào Bồ Tát, chúng ta phải có cái quán tưởng như vậy. Và khi chúng ta muốn phát cái tâm theo hành nguyện Bồ Tát, chúng ta phải phát cái tâm nguyện làm sao mà chứng được pháp thân, hóa thân vô lượng ứng theo nghiệp của chúng sinh như vậy, hóa thân vô lượng vậy mà cứu độ chúng sinh. Chúng sinh muốn theo lối nào, mình sẽ theo lối đó. Chúng sinh muốn bay trên trời, mình sẽ bay theo chúng sinh, tức là mình sẽ mang thân chim. Chúng sinh muốn đi bằng hai chân, nói năng theo danh từ con người, mình sẽ hóa thân một con người như vậy để tiếp ứng với chúng sinh. Chúng sinh theo nghiệp vào bất cứ cảnh giới nào, mang bất cứ thân nào, Bồ Tát đều có mặt để hoạt động, để cứu độ. Bởi vì pháp thân phổ biến khắp mọi nơi, chân lý có mặt khắp mọi chỗ, cho nên Bồ Tát chứng được pháp thân rồi, Bồ Tát có mặt khắp mọi nơi, và Bồ Tát muốn có thân nào thì ứng theo nghiệp của chúng sinh tức thời có thân đó. Vì vậy cho nên Bồ Tát Địa Tạng ở trong địa ngục, tức mang thân địa ngục. Chúng ta đừng nghĩ hình ảnh Bồ Tát Địa Tạng chỉ là một con người, chỉ là một bậc thánh cao cả ngồi trong địa ngục mà vẫn sáng rực. Đó chỉ là một cái thân mà nó nói lên cái ý nghĩa chân chính, ý nghĩa bản thể của vị Bồ Tát. Chúng ta có thể gặp rất nhiều thân ở trong địa ngục của Địa Tạng Bồ Tát, chia sẻ những cái khổ của trong địa ngục với các chúng sinh ở trong đó. Chúng ta cũng có thể gặp thân của Địa Tạng Bồ Tát như là một con người rất từ thiện, một con người ăn nói rất nhã nhặn, một con người hoàn toàn dịu dàng, nhẫn nại để ích lợi cho mọi người. Và chúng ta cũng có thể gặp thân của Địa Tạng Bồ Tát qua thân của một người tội lỗi, chịu tất cả những cái đau khổ của tội lỗi như những chúng sinh tội lỗi khác. Chúng ta phải hiểu như vậy, chúng ta mới nhìn thấy ra hết được cái hoạt động của Bồ Tát và cái sự mà bất khả tư nghị, cái ý nghĩa bất khả tư nghị ở trong Đại Thừa Giáo nói về hoạt động của Bồ Tát. Thì Địa Tạng Bồ Tát như vậy, nhờ có 30 công đức cứu độ chúng sinh, nhờ có tất cả những công đức của từ bi nguyện đó, nghĩa là nhất định không chịu bỏ chúng sinh đó, mà không biết mệt mỏi, không biết chán nản, không biết gọi là ngao ngán. Bởi vì quý vị cứ thử một ngày nào đi đò một cái người nào, đi đò người thì quý vị thử một lần. Đò đây tức là mình làm sao mình nói cho người đó đi chùa thôi, chứ mình bảo tôi chưa có hiểu biết gì về đạo Phật hết. Nhưng bây giờ cứ nói cho người ta đi chùa thì quý vị cứ thử làm thử một chuyện đó. Như khi mà chúng ta đến các động khắc tượng các đại Phật mình nói, thì có một cái ông đó, ông nói mình mà quý vị nhìn tượng Phật như vậy, quý vị vào hang động thì quý vị thấy khắc tượng Phật như vậy, nhưng bữa nào quý vị thì về nhà, quý vị muốn biết công trình sao? Quý vị bắt cái ghế, quý vị leo lên trần nhà, quý vị ngửa cổ nó, quý vị vẽ trong vòng 5 phút thôi, thì quý vị sẽ biết rằng là cái công trình nó như thế nào. Quý vị thấy nó làm thử vài lần xem mình thấy mình có làm hay là mình có thể làm được không. Khi ở trong cái động tối đen, khi mà xung quanh động là rừng núi, lương thực ở đâu ra mà có những người ta vào đó, người ta khắc pho tượng Phật ở trong đó, cái tâm nguyện người ta nó như thế nào, cái lòng tin người ta nó ra sao, cái năng lực đạo nó đến mức độ nào người ta mới làm được chuyện đó. Thì bây giờ chúng ta cũng theo cái câu chuyện đó, chúng ta thử độ chúng sinh, chúng ta biết được năng lực của Địa Tạng Bồ Tát. Chúng ta từ từ chúng ta sẽ tuyển lựa, chúng ta thấy cái người nào ngoan ngoãn, dễ chịu, cái người nào thân thiện với mình, chúng ta mới dám nghĩ chuyển độ. Quý vị cứ thử vài ba lần, quý vị sẽ thấy như vậy. Và đôi khi có nhiều người bạn rất tốt với mình đi chăng nữa đó, mà mình cũng còn thất bại. Mà thất bại rồi thì mình sẽ bỏ qua và quên lãng. Mình có nuôi mãi cái tâm đó mà mình có nghĩ là kiếp sau nói tiếp, dụ tiếp. Mà kiếp sau xong và kiếp sau nữa, mà kiếp sau nữa xong và kiếp sau nữa. Cho đến mức độ mình bảo tận cùng kiếp vị lai, không có cảm thấy một cái gì gọi là mình phải lui, thối lui, chuyển động hết ạ. Đôi khi ở đây chúng ta sống sướng như là bồ câu ở trong lòng chim rồi đó. Được nuôi vẫn hàng ngày như vậy. Bệnh thì vào nhà thương tốn tiền, thở ra một chút gì là có cái này cái kia cái nọ. Chúng ta sung sướng như vậy lắm, mà lắm lúc còn kêu chán. Lắm lúc chán rồi còn muốn bỏ hết. Lắm lúc thở phắn than dài, trốn cái khổ này sang cái khác cũng vẫn không hài lòng. Cái nào khổ cái là mình muốn dứt ngay nó lập tức. Một chút gì thôi mình cũng muốn thôi, mình cũng quy về mình hết. Lắm lúc rồi thì mình cũng bảo với vợ con là những người mà chia sẻ nhất đó. Mình cũng bảo thôi bây giờ ở lại đi, cho tôi đi tu xuất gia, tôi không muốn dính líu nữa. Thì mình thấy là vì vậy cho nên khi mà Đức Phật thuyết pháp đó, ngài nói cho cái căn tính của những người mà muốn thoát ly đó, ngài mới nói hết ra cho thấy tất cả những cái khó chịu gọi là khổ đó, của đời sống gia đình, của đời sống xã hội, của cái quốc độ, của cảnh giới thiên nhiên. Thiên nhiên nó nguy hiểm lắm, nó động đất một cái là mình chết, nó khô hết nước mình cũng chết, nó nắng hoài mình cũng chết, nó không có nắng mình cũng chết, nó nguy hiểm lắm. Vợ con gia đình cũng rất nguy hiểm, sầu khổ, đau buồn đều ở nơi đó mà ra. Chính vì vậy Đức Phật nói cái pháp đó lên cho những người có căn tính mà muốn giải thoát. Họ nghe xong như vậy thì họ dứt khoát cái tâm bỏ hết. Tại vì cái bản chất của con người đó, con người không có nhẫn nại nổi cái khổ đau. Thành ra khi mình thấy cái gì là khổ đau rồi, mình bỏ cái đó rất dễ dàng. Vì vậy muốn thoát ly ra khỏi ba cõi luân hồi thì phải thấy ba cõi đó là khổ đau. Nhưng con đường của Bồ Tát Đạo thì Đức Phật lại dạy cho các đệ tử của mình là phải nhẫn cái khổ đau đến cái mức độ bất động, bất thối chuyển. Đây là một cái khó vô cùng. Mà Địa Tạng Bồ Tát là người đã thực hành các cái hành nguyện rất nhiều kiếp, cho nên công đức không thể nào diễn tả nổi. Con người mình có công đức là ở cái chỗ mình chịu nhẫn nại, chịu hy sinh vì người khác. Mình càng chịu vì người khác, càng chịu những cái khó khăn của người khác bao nhiêu, công đức mình càng tăng bấy nhiêu. Mình cứu giúp một người mà mình chỉ cho người đó thêm một đồng nữa là người đó thoát khổ, mình rất dễ. Mình cứu giúp một người mà phải cho đến 9 đồng người đó mới thoát khổ thì nó khó hơn. Mình cứu giúp một người mà mình phải cho đến cả 100.000 người đó mới thoát khổ càng khó hơn nữa, khó nhẫn, khó làm. Cứu giúp một người mà mình phải hy sinh hết cả cái gia sản của mình mới cứu được người đó thì mình càng thấy là không thể làm được. Nhưng các Bồ Tát đều đã từng làm được hết tất cả những công việc đó và vẫn tiếp tục làm cho người này xong, làm đến người khác, tiếp tục làm như vậy. Thì chúng ta biết được cái công đức của Ngài như thế nào. Vì vậy mà chúng ta sẽ thấy ở trong kinh này nói về công đức, tức là cái năng lực mà ảnh hưởng, mà làm lợi cho chúng sinh của các vị Bồ Tát. Đây là Địa Tạng Bồ Tát. Chúng ta tụng cái phẩm mà chúng ta vừa tụng xong là phẩm đầu tiên, là phẩm thứ 7, là phẩm lợi ích cho kẻ còn và kẻ mất. Thì Bồ Tát Địa Tạng có nói Phật rằng Ngài quan sát chúng sinh trong cõi Diêm Phủ, trong cái châu Diêm Phủ Đề này là một cái châu, bởi vì trong cái gọi là vũ trụ quan của Đạo Phật đó, thì chúng ta nằm ở cái châu ở phía Nam gọi là Diêm Phủ Đề, cho nên thường nói là chúng sinh Diêm Phủ Đề. Mà chúng sinh Diêm Phủ Đề này là có nhiều cái lộn xộn lắm, bởi vì chúng sinh Diêm Phủ Đề này khổ hơn. Chúng Diêm Phủ Đề ở phương Nam, trong đó thì chúng ta sẵn nói luôn là ở phương Bắc kêu là Bắc U Đu Châu đó, cái châu đó nó rất là có phước đức cho nên không có Phật pháp. Thì ở phương Nam này nó khổ nhất, thành ra Phật pháp phát triển rất nhiều, bởi vì ở đâu có đau khổ ở đó mới nhiều công đức, mới nhiều sự tranh đấu. Chính vì vậy mà châu Diêm Phủ này được coi là cái điểm chính, chúng sinh ở châu Diêm Phủ mới có nhiều người đọa địa ngục, có nhiều người làm tội lỗi, cho nên là điểm chính ở trong kinh Địa Tạng này. Ngài nói là con xét chúng sinh Diêm Phủ, khởi lên một cái tâm, nghĩ một nghĩ ý nghĩ gì là đều là khổ hết á. Chúng ta nhận xét lại trong tâm của mình xem, mình nghĩ cái gì nó cũng thành tội hết. Đặc biệt là khi cái vấn đề tội lỗi nó từ đâu ra, nếu nó từ sự ích kỷ, nó từ cái tâm vô minh, từ cái mà quên lãng bảo, thì chúng ta thấy ngay là nếu mà tội từ đó ra thì chúng ta thấy tâm của mình khởi lên một ý nghĩ không bao giờ nghĩ đến đạo, khởi lên một nghĩ nào nghĩ cho mình thôi, khởi lên một ý nghĩ gì cũng chỉ lợi cho mình thôi. Đôi khi vì lợi cho mình làm một điều ác cũng sẵn sàng làm. Cái gốc gác là cái tâm mình khởi lên nó không bao giờ có con đường đạo ở trong đó. Thành ra khởi tâm động niệm gì cũng là tội. Khi nào mình thoát khỏi mà được một, mình thoát khỏi các cái tội đó mà được một cái lợi ích kết quả tốt đẹp nào thì sau khi mình thoát rồi thì mình lại quên mất cái tâm niệm, tâm thiện, tâm đạo lúc ban đầu. Chúng ta do khởi cái tâm ác cho nên bị đau khổ. Khi đau khổ chúng ta lại khởi cái tâm đạo, cái tâm thiện, thì chúng ta thoát khổ thì chúng ta lại quên mất cái tâm đó đi. Cũng như mình ăn ham ăn gì nó thành bệnh, uống thuốc xong lúc bệnh đau thì bỏ cái ham nó đi, nghĩ đến thuốc, uống thuốc xong vừa khỏi thì quên thuốc mà chỉ nghĩ ăn tiếp cái đó. Đó là cái tâm trạng của chúng sinh trong cõi Diêm Phủ này, trong Diêm Phủ này. mà gặp cái duyên xấu thì cứ càng ngày càng tăng, gặp cái duyên tốt nữa thì chỉ khởi lên lúc nào mà nó mang ích lợi cho mình, xong rồi thì quên đi. Ngài Địa Tạng ví như là những người đi trong bùn lầy mang đá nặng, thì càng đi thì càng bị lún sâu trong bùn, càng nặng nề càng khó đi. Nếu bây giờ gặp được người bạn tốt giúp mang bớt cho, hoặc mang hết dùng cho, mà lại gặp cái người bạn tốt mà có sức mạnh mẽ nữa, không những mang hết dùng cho còn đỡ lấy mình, khuyến khích cho mình đi mạnh thêm nữa, thì khi lên đất bằng rồi cần phải cảnh giác con đường xấu ấy mà không đi trở lại nữa. Ngài Địa Tạng nhận xét như vậy cho chúng ta thấy là thứ nhất, chúng ta biết đối tượng ở đây là các chúng sinh mang những cái tâm trạng như chúng ta, những chúng sinh bình thường đôi khi đi vào cái cảnh đau khổ, cảnh ác ấy, rồi chúng ta còn khỏe mạnh đây, còn có những cái phước đức đây, chúng ta đôi khi còn không nghĩ đến đạo lắm, lúc có nghĩ đến thực hành nó còn chẳng đi đến đâu nữa, lắm lúc đi lạc mà còn tưởng là đi đúng, lắm lúc đi chưa đến đâu mà lại còn bắt đầu ngã mạn, tức là mình bắt đầu tự bài ta đây. Đúng vì là khi mà bị rơi vào cái cảnh xấu rồi, đi vào con đường ác rồi, sức đâu ra mà thoát nữa. Lúc đó bắt buộc phải có các thiện tri thức, các người bạn tốt, lúc đó bắt buộc phải có các Bồ Tát. Thì trong Bồ Tát như vậy, có nhiều người chỉ đỡ được mình ít phần, có nhiều người đỡ được cho mình nhiều phần, có nhiều người không những đỡ hết mà còn đỡ hết các cánh nặng của mình, tức là chịu hết các nghiệp của mình ấy, mà còn xốc mình đi lên nữa. Chuyện đó ngoài đời nó có rõ ràng, thì nguyên lý đó ở trong đạo nó cũng có như thường. Tại sao tất cả mọi cái gì ngoài đời này ấy, nó cũng cần phải có nhiều yếu tố nó mới thành được. Mình muốn làm giàu, mình cũng phải có thư ký, mình cũng phải có người tiêu thụ, mình cũng phải có người tính toán cố vấn này nọ chứ. Tự nhiên cái mình nghĩ nó ra tiền sao? Làm sao nói tự được? Thì thứ gì mình vào trong đạo mình bảo tự được. Mình có muốn theo đạo mình cũng phải có Đức Phật, mình cũng phải có Pháp, mình cũng phải có cái chỗ mình ngồi, cho đến cái vật vô tình mình cũng phải cần có. Đôi khi người ta bảo mình đi, mình thí dụ mình ngồi thiền mình cũng nên có cái bồ đoàn, nó trợ giúp cho cái xương sống của mình nó mạnh ra, nó đỡ khỏi mỏi. Đến cái vật vô tình nó còn có thể giúp mình nữa, huống gì những người hữu tình khác, huống gì những người người ta hiểu biết hơn, người ta có kinh nghiệm hơn, người ta có trí huệ hơn, thì làm sao mà mình lại nói là không cần có các lực khác được. Thành ra cái ý nghĩa đó mình cần phải cho nó sáng tỏ hơn nữa. Ở đây Ngài Địa Tạng cho mình thí dụ, mình đã thấy ngay là những cái chúng sinh mà đã bị vấp ngã rồi thì chắc chắn phải cần đến lực của thiện tri thức của các đại Bồ Tát đó. Nhưng chúng sinh ấy, thường thường được cứu rồi lại quen đường cũ. Thành ra Ngài mới nói là chúng sinh ấy, quen theo thói ác thì mới đầu chỉ nhỏ thôi, nhưng về sau này nó thành lớn vô lượng. Do các chúng sinh này các cái thói ác như vậy ấy, nên vào lúc lâm chung cha mẹ thân thuộc cần phải làm phước cho họ để trợ giúp cho họ cho con đường trước mặt. Cái là lúc đó cái người mà sắp chết đến nơi đi về đâu, bao nhiêu cái nghiệp lực của mình nó xuất hiện. Chúng ta nhớ điều đây, chúng ta theo đại thừa chúng ta cần phải nhận thức rất rõ vấn đề của luân hồi, không có nên nói giản dị mà nó chỉ là một cái chỗ dơ bẩn rồi mình thoát đi. Nó phải là một cái chỗ ở ngoài mình, nó là tất cả những cái năng lực thói quen ở trong chính tâm thức của mình. Cho nên nếu mình chỉ nghĩ rằng gì nó là cái chỗ bên ngoài mình thoát đi, mà mình đánh dấu cái chỗ bên ngoài đó bằng cách đây vợ, đây con, bây giờ tôi lìa khỏi, đây cái nhà của tôi lìa khỏi, tôi vào chùa, tôi xuất gia, mình nghĩ như vậy là mình thoát. Không, những cái mà mình nó làm cho mình không thoát, nó nằm ở bên trong tâm thức của mình. Mà những cái này nó là vô lượng, vô biên, những cái chủng tử, những cái tập khí, thói quen của bao nhiêu đời. Trong đó có rất nhiều cái xấu ác của mình. Mình đã nhiều kiếp làm những việc rất tàn nhẫn, mà những cái nhân đó nó chưa có thành quả. Nó chỉ chờ cái lúc mà mình lâm chung, nó bắt đầu hoạt động. Chúng ta đôi khi tu được 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, mà cái thói ác của mình nó tích tập vô lượng kiếp, mình mới tu hành được 20-30 năm, mà trong lúc mình tu đó thì mình lại mang, mình đã ấn, ghi ấn ở trên cái tu hành của mình rất nhiều cái thói xấu rồi. Nhiều khi có nhiều người tu mà không biết lợi Phật, có nhiều tu mà chẳng biết làm cái công đức gì hết, mà xong rồi chỉ nghĩ là mình đúng. Cái tôi của mình là cái gốc gác của tội lỗi thì mình chẳng nhận ra. Tu bao nhiêu thì cũng chỉ đắp bồi cái tôi đó thôi. Nghĩ đâu tưởng đâu là tôi được đạt được cái sự giải thoát đó. Thực ra như vậy nó chỉ tăng thêm cái vô minh mà thôi. Trong thời gian chúng ta tu, chúng ta đã vấp váp rất nhiều, chúng ta đã lầm lẫn rất nhiều trong đó. Đến lúc lâm chung, các nghiệp dữ, các nghiệp lực ở quá khứ nó khởi hiện khởi lên, chúng ta biết đi về đâu. Lúc đó không nói đến Đại Bồ Tát, mà chính những người thân của mình á, là Thiện Trí Thức, những người đó phải giúp mình. Thì khi mà Ngài Địa Tạng trong một tiền kiếp trước mà Ngài xuống địa ngục, thì Ngài thấy người ta bị hành khổ ở trong biển, cái biển đó kêu là biển nghiệp á. Thì trước khi mà vào trong địa ngục thì các chúng sinh nó phải trải qua ba cái biển nghiệp. Trong ba cái biển nghiệp đó đã bị hành hạ, không thể nào diễn tả nổi rồi. Mà lý do là những người mà trước khi nhập vào địa ngục nó còn có một cái khoảng thời gian đó để xem có một cái công đức nào cứu vớt được hay không. Cái khoảng thời gian đó là khoảng thời gian mà chúng ta có thể lạm dụng để mà làm công đức cho những cái vong linh đó. Nhưng những người đó là những người mà không có một người nào, một người thân nào ý thức làm công đức hồi hướng, cho nên thế nào cũng tuần tự qua ba cái biển đó vào địa ngục. Thì như vậy á, cái vấn đề mà một người thân của chúng ta đã sống trong cuộc sống có liên hệ, có người thân, chúng ta muốn làm lợi ích, cái tâm muốn làm lợi ích như vậy là một cái tâm thiện, một tâm công đức. Thì cái cơ hội mà người thân của mình mất đó là cơ hội để mình phát triển cái tâm thiện đó, phát triển cái năng lực công đức đó. Mình phát triển như vậy mình phải biết cách. Nếu mà mình không tin gì hết, mình chỉ nghĩ chết là buồn đau, mình khóc lóc om sòm, mình kể lể, rồi mình bảo thôi cho tôi nằm chung dưới huyệt luôn, thì cái điều đó chỉ là tai hại mà thôi. Cho nên Ngài Địa Tạng mới nói, Ngài muốn khuyên các chúng sinh ở Diên Phù Đề này, vào ngày lâm chung cẩn thận chớ có giết hại hay tạo các duyên ác để mà cúng vái quỷ thần, cầu các yêu ma. Tại sao vậy? Mọi sự giết hại cho đến khấn vái kia không có chút một cái lực lợi ích cho người mất, mà chỉ kết thêm duyên cho tội lỗi, làm cho tội của người mất càng thêm nặng. Tức là đừng có đi mà nướng gà, nướng vịt, nướng bò lên cúng cho người mất, đi giết hại sinh linh như vậy, rồi cúng các cái thần mà tà đó, mà nghĩ là cứ theo như vậy là làm trọn vẹn cái bổn phận của mình. Mà trái lại đó, đi mà nướng gà, nướng vịt, nướng bò lên cúng cho người mất, đi giết hại sinh linh như vậy, rồi cúng các cái thần mà tà đó, mà nghĩ là cứ theo như vậy đó, là làm trọn vẹn cái bổn phận của mình. Mà trái lại đó, để trợ giúp họ con đường trước mặt của họ, thì dù mình chỉ làm các công việc như thắp đèn cúng dường, tụng đọc tôn kinh, cúng dường tượng Phật, tượng của chư thánh, cho đến niệm danh hiệu của Phật, Bồ Tát hay Bích Chi Phật, mỗi danh hiệu một đi qua tai của người lâm chung, nhờ thế họ có thể nghe được nơi bổn thức của họ. Ở trong đạo Phật nói là khi mà là Phật giáo Đại Thừa nói, khi mà chúng ta lâm chung, chúng ta mất đi, chúng ta có thể nói là, nếu nói cái ý nghĩa chết là tâm thức nó đi khỏi thân xác, đó là cái nghĩa của sự chết. Thì phải đến cái lúc nào tâm thức nó đi khỏi cái thân xác mới kêu là chết. Thì tâm thức nó rút ra khỏi thân xác này á, nó cần có thời gian. Và cái tâm thức mà thô á, tức là tâm thức mà mắt thấy tai nghe, tâm thức thô nó rút đi đầu tiên hết. Nhưng mà cái tâm thức vi tế ấy, thì nó cần có một khoảng thời gian lâu nữa thì nó mới đi khỏi cái thân xác này. Thì lúc đó chúng ta biết rằng là trong thời gian đó chúng ta niệm Phật, chúng ta tụng kinh ấy, thì tất cả cái tâm thức mà vi tế đó, thì ở đây kêu là bổn thức ấy, thức căn bản đó, nó vẫn còn nghe được. Các nghiệp ác do các chúng sinh này tạo mà nếu mà phải cảm quả thì sẽ đọa vào nẻo ác. Nẻo ác đây là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh ấy. Xong do nơi thân thuộc vì người lâm chung mà tu cái nhân thánh thiện này nên các tổ như thế chọn để tiêu diệt. Chúng ta lúc đó người thân của mình phải tranh đấu với nghiệp lực của cái người mất. Người mất lúc đó là hoàn toàn bất lực, để cho nghiệp lực lôi kéo. Người thân chúng ta phải nương tựa vào lực của chư Phật, chư Bồ Tát với lại kinh pháp đó, để mà kéo lại những cái nghiệp ác kia, kéo người thân của mình trở lại với lại những cái nghiệp thiện. Thì Ngài có nói, Ngài Địa Tạng nói, nếu có thể sau khi người thân mất đó, mà vì họ trong 7 tuần lễ làm đủ các điều thiện thì sẽ làm cho các chúng sinh lâm chung kia đó, tránh khỏi tất cả mọi nẻo ác, được sinh vào cõi trời người hưởng lạc tuyệt diệu. Thì cái người thân hiện tại được lợi ích vô lượng. Thế chúng ta biết là khi mà mình làm chuyện đó thì người mất cũng được lợi ích, mà người còn cũng được lợi ích. Cho nên phẩm này mới có tên là lợi ích cho kẻ còn và người mất. Còn Ngài nói thêm là bây giờ đó, nếu như cái người mất đi đó, mà ngay hiện, ngay cái đời mà lúc họ còn sống đó, họ có tu hành, họ đạt được phần nào các cái điều thiện, phần nào các cái thánh, thánh tính đó, họ đáng được sinh vào cõi trời người. Nhưng nếu khi lâm chung mà cái người thân không có biết rõ vấn đề mà đi giết hại cúng tế, đi rơi vào tà kiến này nọ, thì các cái người thân thuộc lâm ra đi đó, đó cũng bị cái nhân tạo ác đó mà mình sẽ làm bị trễ nãi cái việc sinh vào cái chỗ thiện. Tức là mình vẫn phải bị trả lời, vẫn phải bị phải giải đáp tất cả những cái nghiệp dữ liên hệ đến mình như vậy. Nó có một cái liên hệ lẫn nhau. Cho nên chúng ta biết là muốn tu con đường giải thoát của thanh văn thì phải dứt mọi liên hệ. Nếu chúng ta còn sống trong liên hệ, chúng ta không có thể trả lời cách dễ dàng tôi không làm. Bây giờ người bố mẹ có con cái làm bậy giết người, bố mẹ bảo tôi không làm, đúng, không vào tù, đúng, nhưng nó vẫn có cái liên hệ đau khổ, nó ăn sâu ở trong tâm. Đúng như vậy, mình không làm nhưng vẫn có liên hệ. Bây giờ mình không làm, có một người điên nào nó nổi cơn điên, nó đốt nhà cửa, mình không đốt, mình bảo tôi không đốt, tại sao tôi phải chạy, thì mình vẫn bị chết thiêu như thường. Mình cứ đừng có nói là tôi không làm, tôi không bị, tôi không làm, tôi không bị. Những cái luật đó nó chỉ áp dụng cho những người giải thoát, cắt đứt tất cả mọi liên hệ thôi. Ai làm nếu chịu, ai không làm không bị, để giải, để áp dụng cho những người muốn thoát khỏi tất cả mọi cái liên hệ ở trong cảnh biết bản riêng tư. Còn khi đã ở trong liên hệ, chúng ta không thể nói cái áp dụng cái nguyên lý đó được. Mọi sự đều có liên hệ đến mình. Cho nên khi mình làm một điều công đức, nó cũng có liên hệ đến mọi người. Mình làm một điều ác, nó cũng có liên hệ đến mọi người. Người khác làm điều ác cũng có liên hệ đến mình, làm điều thiện cũng có liên hệ đến mình. Cái sự mà hành xử một cái chân chính, một cái sáng suốt, một vị nguyên thủ quốc gia, nó làm lợi ích cho tất cả những người dân ở trong cái nước đó, chứ đâu phải là không có liên hệ. Mình đâu có cần phải làm việc hành chính, mình đâu có cần phải điều hành quốc gia, mình cũng cần làm chuyện đó, nhưng mà mình cũng được hưởng cái đó. Khi mình đã ở trong liên hệ là nó có tất cả mọi điều đó. Vì vậy đó, mà nếu cái người thân mà thương cái người mất đó, thương cái người lâm chung đó, thì đừng làm cái điều tàn ác. Trong cái thời gian 7 tuần lễ đó, để mà đủ cho cái người đó đi đầu thai, mình đừng có làm cái việc tàn nhẫn, mình đừng có làm điều bất thiện, nó bị liên hệ với nhau. Cái thời gian này qua được rồi á, người kia đi tái sinh rồi á, thì mình yên tâm. Trong cái thời gian mà nó còn mập mờ như vậy á, nó còn thể bị kéo đi bất cứ ngày nào á, thì mình phải cẩn thận. Thật ra đó là cái chỗ mà cái đoạn này của Ngài Địa Tạng nhắc nhở chúng ta là như vậy. Thì huống gì là người lâm chung mà lúc sống chưa từng có chút căn thiện, thì ai nấy cứ theo cái nghiệp gốc của mình mà tự chịu lấy sinh vào nẻo ác, thì thân thuộc mình nỡ nào lại còn làm tăng thêm nghiệp. Bây giờ cái người thân của mình đã bị rơi vào địa ngục vì trong lúc sống không có tu hành, không biết gì việc thiện hết, thì mình cũng đừng có thêm nặng cho người đó bằng cách sao? Là mình lại đi giết hại cúng tế bừa bãi. Ví như có người ta đến từ phương xa, lương khô cạn hết đã 3 ngày ròng, tức là không có một thiện căn nào hết đó. Vật nặng đeo mang trên cả 100 cân, tức là nghiệp nặng mình phải chịu lấy. Bỗng gặp cái người thân lại để thêm ít vật vào trên lưng người kia, do đó mà đã nặng lại càng nặng thêm. Thế Tôn, con nhìn thấy chúng sinh trong cõi Diêm Phù này chỉ cần đối với giáo pháp của Phật làm được một chút ít điều tốt, chừng như sợi lông, như cọng tóc, như giọt nước, như mày bột, thì đều được hưởng lợi ích. Mình làm một chút công đức mình cũng được hưởng lợi ích. Cái luật nhân quả mà cái trí huệ, cái sự giác ngộ của Đức Phật nhìn ra nó như vậy, nó tinh vi cái lắm, nó liên hệ chặt chẽ lắm, nhưng con mắt thường của mình nhìn cũng thấy. Chúng ta làm việc tốt rất nhỏ mà kết quả nó vẫn có, mà kết quả nó có thể lớn nữa. Cái điều này chúng ta cần phải hiểu về cái nguyên tắc của nhân duyên, nhân quả. Chúng ta có thể lấy ví dụ, cái hạt cam nó nhỏ nhưng khi nó đã thành quả thì nó có cho mình vô lượng quả cam. Hết mùa nó ngừng, đến mùa nó lại ra tiếp. Thành ra chúng ta hiểu nhân có thể rất thường nhưng mà quả có thể rất lớn. Người đời chỉ có trọng quả mà khinh thường nhân. Đó cho nên Đức Phật nói mình không có trí huệ là vậy. Thì như vậy, thì lúc đó trong kinh nói tiếp là có một vị trưởng giả mới lên tiếng hỏi Ngài Địa Tạng về vấn đề tạo công đức cho người mất. Và khi tạo công đức như vậy á, mình có được hưởng cái gì không? Những người thân á, thì Ngài Địa Tạng mới trả lời: các chúng sinh trong hiện tại và vị lai vào ngày lâm chung mà được nghe danh của Phật, danh của Bồ Tát, danh của Bích Chi Phật, thì chẳng kể là có tội hay không có tội, chọn đều được giải thoát. Trước tiên Ngài Địa Tạng nói lên cái phương tiện rất thiện xảo cứu độ chúng sinh là danh hiệu Phật. Quý vị hiểu là khi mà chúng ta biết vào cái phút lâm chung á, bao nhiêu cái nghiệp dữ của mình á, bắt đầu hoạt động á, bao nhiêu nghiệp nó giằng co, nó kéo cái thần thức của mình á, theo hướng của nó á. Lúc bây giờ mà chúng ta dùng một cái gì giải thích, đây thành ra nhiều khi có nhiều vị hỏi là theo đạo tụng kinh không hiểu gì hết. Nhưng lúc đó, những cái lúc mà thật sự nguy hiểm, không thể giải thích, không thể dùng cái hiểu để mà đáp ứng được. Chúng ta ngồi đây chúng ta bảo chứ nói Phật Pháp bằng tiếng Hán không khó hiểu, bây giờ phải làm sao giải thích cho hiểu đi cái Hán. Nhưng mà Phật Pháp đến thế gian này để cứu độ mình. Phật Pháp biết rõ là cái tâm thức mình nó cần những gì. Nó cần cái gì đầu tiên? Khi nào nó cần sự hiểu đó? Khi nào mà nó không cần cái sự hiểu đó? Thực sự ra chúng ta chỉ cần cái sự hiểu đó khi nào chúng ta có thể muốn cứu giúp người khác. Còn khi nào chúng ta cần mình được cứu giúp thì mình không cần hiểu. Như bao giờ chúng ta muốn chữa bệnh cho người khác thì chúng ta phải hiểu tất cả cái gì về thuốc chứ. Còn khi chúng ta là cái người mà đi để chữa bệnh thì chỉ cần ông bác sĩ cũng chữa cho mình thôi. Lúc đó mình chỉ cần nghe lời, ông bảo uống cái thuốc này thì mình uống, chứ mình bảo tôi không hiểu tôi không uống. Thành ra mình không biết cái lúc nào cần cái nào, lúc nào cần cái nào. Mình hiện giờ là cái người cần được cứu giúp, mình tạo rất nhiều cái nguy hiểm, cho nên á, mình cần lòng tin. Mình hiểu, mình bảo tôi hiểu tính không rồi. Rồi khi mà mình bị vô tình mình trợt chân mình té từ nhà lầu 10 tầng xuống đó, mình có nghĩ về tính không không? Mình bảo tôi hiểu Bát Nhã, tôi hiểu Hoa Nghiêm, tôi hiểu Pháp Hoa rồi. Lúc mà mình trợt chân mình té như vậy, lúc mà cái đạn nó bắn ngay tới cái đầu của mình như vậy, cái mình nói là để tôi hiểu cái hãng. Lúc đó thì mình chỉ la lên một tiếng mô Phật. Lúc đó mình hiểu gì nữa. Mà lúc đó mình mới biết là con người của mình thực sự là gì. Con người của mình thực sự đâu phải là cái hiểu đâu. Con người thực sự của mình đó, nó là mong manh vô thường trong từng sát na. Nó biến chuyển, nó bất ngờ trong từng sát na một. Và cái Phật Pháp mà để cứu độ mình, để giúp đỡ mình, nó nằm ở chỗ đó. Thì lúc đó nó cần có cái một danh từ, một danh hiệu thôi. Lúc đó cũng không thể dài dòng được. Lúc đó cũng không thể nói rằng là nào là Phật A-di-đà nó ở phương Tây, nó từ bi lắm, con ơi con phải nhớ đến Phật đi. Không thể nói dài như vậy được. Lúc đó chỉ A-di-đà Phật thôi. Nó chỉ la lên một tiếng như vậy. Và đôi khi nó chỉ còn một tiếng Phật. Và cái đó, cái danh hiệu đó, nó đáp ứng được với lại cái bản thể giác ngộ của mình. Và có thể làm chuyển biến đi được. Dù mình có chết ngay lúc đó, nhưng mình sau khi mình chết đó, mình hướng đến cái chỗ giác ngộ. Và trong rất nhiều trường hợp mà rất nhiều người đã từng kinh nghiệm, nó xảy ra những cái linh ứng không thể tưởng tượng nổi. Và chúng ta được thoát khỏi hiểm nguy ấy, là nhờ những danh hiệu Phật. Thành ra chính vì vậy ấy, chúng ta còn là một chúng sinh sống trong cõi này, chúng ta chưa có đặt dứt khoát với cái tâm mình là mình phải dứt bỏ tất cả ra đi. Chúng ta còn mọi cái liên hệ, chúng ta còn tình cảm, thì chúng ta biết chúng ta còn cần rất nhiều. Và còn có rất nhiều cái linh thiêng lạc lùng chính của đời sống này nọ mà chúng ta phải tin. Chúng ta tại sao tự nhiên ăn lại no? Cái đó nó kỳ diệu, nó phi thường lắm. Nếu mà cái gì mình cũng đòi hỏi phải hiểu thì mình phải hiểu cái đó chứ. Mà mình giải thích đến đâu mình cũng không hiểu được đâu. Mình bảo tại vì nó vào rồi bao tử nó bóp bóp ra rồi nó thành ra chất dưỡng. Nhưng mà tại sao thành chất dưỡng lại no? Ừ thì mình bảo tại có cái tâm nó cảm nhận như vậy gì. Mà tại sao cái tâm nó cảm nhận vậy nó lại thành no? Nếu mà mình cứ muốn hiểu á, không có thể nào mình hiểu được hết. Mà cái đó rõ ràng nó lạ lùng lắm. Mình tin thì nó có, mình tin thì mình hưởng, mình sống thì nó có đó. Mình thắc mắc thì mình vỡ cái đầu ra, mình cũng không trả lời được. Chính chân lý của cuộc sống này là chân lý của đạo Phật. Chính sự thật của cuộc sống này là sự thật của đạo Phật. Đức Phật giác ngộ là giác ngộ ra cái chân lý, cái sự thật đó của cuộc sống. Cho nên trong đạo Phật nó có rất nhiều khía cạnh mà đôi khi chính cuộc sống chúng ta cũng đâu đặt vấn đề, chúng ta cũng chấp nhận. Thì như vậy nếu chân lý của đạo Phật là chân lý của cuộc sống thì cũng có nhiều chân lý của đạo Phật chúng ta phải chấp nhận, như ăn thì no. Về sau này chúng ta hỏi các vị thiền sư đạo là gì, thiền sư bảo ăn thì no, không ăn thì đói. Mình không bao giờ mình cần phải hiểu cái điều đó hết. Thì nếu chân lý đạo Phật là cái đó thì chân lý đạo Phật mình cũng đâu cần phải tìm hiểu. Thành ra như vậy các thiền sư đã cho mình một bài học mà đôi khi mình cứ đặt, mình cứ hạch hỏi đạo Phật phải trả lời. Mà đạo Phật là cái đạo mà phải trả lời cho người ta nhiều nhất. Trong tất cả những tôn giáo, đạo Phật là đạo mà trả lời là đủ thứ hết đó. Mà mình vẫn tiếp tục hạch hỏi nữa. Nhưng những cái chân lý mình phải hiểu như vậy. Thì khi nào mình giác ngộ ra chân lý đạo Phật, mình sẽ thấy rõ đời sống như thế nào. Thì như vậy Ngài Địa Tạng nói tiếp chúng ta: có người nam người nữ lúc nào mà lúc sống không tu nhân thiện mà lại tạo tội, sau khi mệnh chung thân thuộc lớn nhỏ làm tất cả các cái việc thiện lợi ích cho người ấy, thì trong bảy phần á, bảy phần cái việc lợi ích đó, người lâm chung được một, còn sáu phần công đức thì người sống được hưởng. Đó tức là khi mình làm công đức như vậy mình được hưởng nữa. Mình đừng tưởng là chỉ có người mất được hưởng, mình thì mệt mỏi. Do vì lẽ ấy các thiện nam thiện nữ nghe rồi thì cứ tự mình mạnh mẽ mà làm mà tu, cái phần công đức đó mình đều được hưởng. Quỷ vô thường không hẹn mà đến, khi đó thần thức của mình lang thang mù mờ. Lúc mà trong cái giai đoạn đó đó chưa rõ là tội hay phúc. Trong 7 tuần lễ mình hoàn toàn như người ngây, như người điếc. Hoặc là mình ở các cái ti của địa ngục á, để đang còn luận đoán về xem mình phải chịu vào trong cái ngục nào để mà chịu tội. Thì nếu mà thẩm định xong rồi thì cứ theo nghiệp mà thọ sinh. Còn trong khoảng mà chưa dứt khoát ấy thì mình bị ngàn vạn sầu khổ, huống gì là đọa vào các nẻo khác. Theo như đạo Phật Đại Thừa chúng ta thì khi mà mình chết đi á, mình không có tái sinh ngay. Bởi vì tái sinh ngay á, nó có những trường hợp tái sinh ngay là khi mà cái nghiệp lực, cái lúc lâm chung á, gọi là cận tử nghiệp á, nó dứt khoát, nó mạnh nhất, nó áp tất cả các nghiệp khác, thành ra nó tái sinh liền. Đó là trường hợp của một người rất thiện, của một người rất ác. Một người làm ác thật ác, ngay cái lúc lâm chung nó đi ngay vào cõi địa ngục, nó không có trải qua cái thân trung ấm. Cái người mà làm một điều thiện vô cùng á, một cái điều thiện mà khó người khác làm được á, người đó mất một cái sinh về cõi trời ngay, không có đợi cái thời gian mà lực trực. Nhưng mà thông thường chúng ta á, nó không có rõ cái nghiệp nào trong lúc lâm chung mình nghiệp nào mạnh nhất, thành ra bao nhiêu nghiệp nó kéo, thành ra tự nhiên mình như là ở giữa ngã tư đường. Nếu mình chỉ có một con đường thì mình cất bước là mình đi liền, nhưng mà đây mình đứng trước bốn con đường á, thành ra nó có sự do dự. Mà không có một con đường nào mình dứt khoát, tức là không có một cái lực nào nó mạnh nhất, thành ra lúc đó nó ăn thua nữa cái người thân đó, còn sống đó, nhắc nhở người đó cái nghiệp nào của người đó khơi lên thì nghiệp nó mạnh nhất. Vì vậy á, mà nó có cái giai đoạn trung ấm thân. Giai đoạn trung ấm thân thường thường nó kéo dài 7 tuần lễ, thì cái người thân chúng ta phải nỗ lực nhắc nhở cái người mất đó, nhắc nhở cái năng lực thiện của người mất khơi lên, nhắc nhở người mất đi theo cái hướng thiện đó. Thì như vậy đó là cái ý nghĩa mà chúng ta cầu siêu đó. Người mệnh chung này chưa được đi sinh trong vòng 7 tuần lễ, trong từng điểm điểm một, chỉ mong thân thuộc cốt nhục đem lực tạo phúc đức cứu vớt cho mình, qua khỏi số ngày ấy thì sẽ tùy nghiệp mà chịu thọ sinh hay chịu quả báo. Thành ra chúng ta ghi nhớ là cái nghiệp nào nó cực mạnh, nó áp các nghiệp khác thì nó sẽ đi sinh ngay, nó không đợi phải trung ấm gì hết á. Còn thông thường người con người của mình á, thì nó còn trung ấm, nó không biết nên theo nẻo nào. Có nhiều khi nó như ở trong giấc mơ, nó thấy có những cái âm điệu rất hay, nó muốn đến, nó muốn hướng đến cái hướng đó, nó lại nghe phía bên phải á, lại có một cái âm điệu khác, nó lại muốn chạy sang đó. Đó là khi mà các cái nghiệp nó kéo mình, nghiệp nào nó cũng muốn kéo cái thần thức đi theo hướng nó hết. Mình lại thấy một cái cảnh đẹp nào đó, mình muốn đến đó, thì mình lại nghe một cái tiếng nào đó, mình muốn quay lại. Thì lúc đó người thân thuộc là cái người giúp cho mình rất nhiều. Còn người mà có tội thì trải qua ngàn trăm năm thì không thoát được. Sau khi mà thọ sinh rồi, mình để qua 7 tuần lễ rồi, người ta rớt vào trong cảnh ác rồi, mình chịu thua, khó lắm, không cứu được nữa. Nếu bị tội nặng là tội vô gián thì đọa đại địa ngục ngàn kiếp vạn kiếp, luôn thọ các khổ. Thành ra các chúng sinh mà có nghiệp tội nặng như thế, sau khi mệnh chung thân thuộc cốt nhục vì mình mà tu sắc trai cúng, cúng dường tam bảo chư tăng để trợ giúp thêm cho cái nghiệp thiện của mình, thì trong lúc mình làm cái công việc đó, thì lúc mà chưa ăn chay và trước khi dọn chay ra thì mình phải kính trọng các cái đồ chay đó, chứ đừng có nghĩ là đồ ăn bình thường như hàng ngày nữa. Nước gạo rau lá không có bỏ dưới đất, cho đến đồ ăn mà chưa hiến cúng Phật và Tăng thì không có nên ăn trước. Nếu ai phạm ăn và không chuyên cần thì cái người mệnh chung, cái người thân mất đi của mình sẽ không được ích lợi nữa. Lúc đó mình phải chuyển cái tâm mình, biến các cái đồ vật, tức là các cái pháp đó, nó thành ra cái năng lực của đạo hết đó. Rồi mình mới qua cái sự liên hệ đó, mình mới hồi hướng với cái người mất. Còn như chăm chỉ mà giữ cho trong sạch, phụng hiến lên Phật cùng Tăng thì người mệnh chung 7 phần được 1, còn lại 6 phần là cái người thân được hưởng. Thế nên trường giả chúng sinh viêm phù này, nếu ai vì cha mẹ mình cho đến thân quyến sau khi mạng chung mà dọn chay cúng dường trí tâm ân cần, những người như thế làm được những việc như thế, thời người còn và kẻ mất đều được lợi ích. Thì đó là cái sự lợi ích trong cái một cái hoạt động ở trong đời sống này. Chúng ta sống cuộc đời dĩ nhiên phải có chết, mình cũng chết, huống gì người thân. Cái sự chết đó có nghĩa gì trong cuộc sống này? Thì nó có nghĩa mất mát đối với cái người bình thường, nó có nghĩa để mà biểu tỏ cái sự thương tiếc, nó thành ra như là đeo tang rồi chúng ta này nọ, bày tỏ tất cả những cái chân thành, những cái tình cảm tốt đẹp của mình đối với người mất, tức là bày tỏ sự hiếu thuận nếu mà cha mẹ bị mất. Nhưng đối với đạo Phật đó, là cái sự chết này nó có rất nhiều ý nghĩa của chân lý, sự thật của con người, sự chết là gì, nó có rất nhiều ý nghĩa trong đó. Và ý nghĩa mà chân chính lợi ích an lạc nhất là ý nghĩa của đạo. Đạo là chân lý có mặt khắp mọi nơi, có ngay trong sự chết nữa. Vì vậy đó mà trong đạo như vậy, chúng ta có những hành động mà tương ưng trong cái sự chết đó. Nếu chúng ta có những hành động tương ưng với đạo thì chính chúng ta đã chuyển biến cái nghiệp chết, cái nghiệp đau buồn đó thành ra con đường của chân lý, của giải thoát. Vì vậy đó, chúng ta lại biết rằng là có nhiều, rất nhiều cái cách thức, cái đường hướng để thực hành đạo của những vị mà họ tự giải thoát được, họ đối với sự chết rất là tự tại. Của những vị mà chết đó là để thành lập nên một ý nghĩa rất là cao cả để cho chúng sinh nương tựa, thí dụ chết của Đức Phật, sự nhập niết bàn của Đức Phật không có nghĩa là bỏ rơi chúng sinh, mà nó có nghĩa là thành tựu cái chân lý chân thật nhất của cuộc sống đó. Có những sự chết mà nó làm cho mọi người trở thành đạo, đó là cái sự chết thông thường của chúng ta, nhưng chúng ta biết cách nương vào Phật lực, Bồ Tát lực, danh hiệu Phật Bồ Tát, hành động theo đúng cái sự chỉ dẫn của kinh điển, làm lợi ích cho chính người còn, lợi ích cho chính kẻ mất. Trong sự chết như vậy, chúng ta vô tình mà nhờ cái tín tâm, nhờ cái nhân duyên tốt của mình với đạo, chúng ta vô tình tạo được cái công đức đạo cho mình và cho những người mất. Thì đó là cái lợi ích của người còn kẻ mất, khiến cho cái sự đau buồn đó nó không chỉ thuần túy là một cái đau khổ, mà lại là một cái nhân duyên để làm lợi ích cho tất cả. Chúng ta sẽ có dịp, nếu thời gian có, trong những tuần lễ sau, chúng ta nghe nhiều về cái ý nghĩa của sự chết mà trong đạo Phật nhìn rất là phong phú và phức tạp. Ở đây thì hôm nay chúng ta nghe cái phẩm thứ 7, có thể chúng ta sẽ nghe tiếp các phẩm khác thứ 8, thứ 9, thứ 6 nữa của kinh Địa Tạng này, A Di Đà Phật. Giờ chúng ta hồi hướng để còn đến giờ cúng cho các hương linh. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật.
Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát ở khắp các thế giới mười phương
hiện lực đại quay thần từ bi không thể nào tưởng tượng nổi để cứu vớt và bảo bọc cho tất cả chúng sinh tội khổ. Sau khi đã diệt độ, bậc đại sĩ Bồ Tát các ông cùng trời đồng quỷ thần các loài phải dùng đủ mọi cách để bảo vệ kinh này, khiến cho tất cả chúng sinh đều chứng được niết bàn. Phần mở đầu này ra tiếp tục nói về Đức Phật. Tuyên nói ca ngợi Ngài Địa Tạng độ chúng sinh ở trong Ngài các cõi khổ là ba hắc đạo. Và cái lời ca ngợi và tán thán của Đức Phật này là tuyên lan truyền khắp tất cả vô lượng vô biên thế giới để cho các Bồ Tát, các chúng trời đồng quỷ thần, các người, các loài không phải người trong các thế giới nó được hay biết. Phần mở đầu này ra cho chúng ta nghe thấy cái vấn đề Đức Phật không phải con người bình thường nữa, mà như là một bậc vạn năm. Và chúng ta thấy là cái vũ trụ bao la vô tận này nó có một sự liên hệ với nhau, thì không có rời rạc. Đức Phật có thể làm cho tất cả các thế giới ở trong vô lượng, cái không gian vô lượng này biết được về Ngài Địa Tạng. Và điều này cho chúng ta thấy các cái ý nghĩa, các cái nhìn của đạo Phật về vũ trụ là trong cái khoảng không gian bất tận này có rất nhiều thế giới, đến mức độ mà nói là thông thường trong đạo Phật lấy thí dụ là số cát của sông Hằng, sông Hằng, sông Găng, sông đó là con sông linh thiêng nhất của xứ Ấn Độ. Thì số cát sông Hằng, số cát của sông Hằng đến không hết được, thì lấy đó trong đạo Phật thường lấy đó là một thí dụ. Mà nhiều khi muốn nói nhiều hơn nữa thì bảo là nó đến vài lần số cát sông Hằng, rồi nhiều hơn nữa nói là nó đến vô lượng lần số cát sông Hằng. Thì có thể nói là thế giới, các thế giới ở trong cái khoảng hư không bất tận này cùng với các loài hữu tình, các thế giới nó có nhiều vô lượng. Và năng lực của chư Phật nó có thể liên hệ được tất cả các thế giới đó lại. Và chúng ta cũng nghe trong kinh Địa Tạng, Ngài Địa Tạng có nói là các thế giới như vậy nó rất đặc biệt, nó rất nhiều loại, nó vô lượng vô biên loại. Có nhiều thế giới có địa ngục mà có nhiều thế giới không có địa ngục. Chúng ta, cái thế giới của chúng ta thì cái cõi loài người của mình nó chỉ là một phần ở trong cái thế giới. Cái thế giới này kêu là, thường thường kêu là cõi Sa Bà hay là cõi Ta Bà. Trong cái thế giới này nó có cả địa ngục, nó có cả loài quỷ đói, nó có cả súc sinh là loài vật, nó có cả cõi trời và nó có cả loài người. Thì một cái thế giới như vậy, trong đạo Phật nhìn thấy một cái thế giới như vậy luôn luôn một thế giới là một cái thế giới của tâm thức, của hữu tình. Trong một bất cứ ở nơi nào mà được kêu là thế giới thì nó đều có hữu tình, tức là đều có những cái tâm thức nó hoạt động, nó là những cái loài nó sống làm sao, nó từ đâu nó sinh ra, nó sống như thế nào và nó sẽ tận diệt như thế nào. Thì đối với đạo Phật nhìn nó như vậy. Thì bởi vì Đức Phật có được cái năng lực đó, thứ nhất là do cái đại cái tâm Bồ Đề, từ cái lúc mà Ngài chưa thành Phật, Đức Phật luôn luôn sống sinh ra đời như một hữu tình, tức là như một cái thân thể có tình cảm, có ý thức, dù là thân người, thân trời, thân loài vật, thân gì chăng nữa cũng đều gọi là hữu tình. Hữu tình nó có cái tâm nguyện là độ hết tất cả vô lượng vô biên chúng sinh, cứu độ như vậy. Và chính vì cái tâm nguyện và cái hoạt động mà cứu độ đó làm cho cái tâm thức của cái vị đó kêu là một vị Bồ Tát, vị hữu tình đó, nó có thể thâm nhập vào tất cả vô lượng vô biên thế giới. Nếu mà không gian này không cùng tận thì cái tâm thức nó cũng không cùng tận.
Và như vậy á, cái sự hoạt động, cái ảnh hưởng của vị Phật, vị Bồ Tát á, nó rất là rộng lớn bao la. Thế cho nên chúng ta mới thấy trong đạo Phật mới phân ra các Bồ Tát có mấy loại như sau. Bồ Tát mà như một con người sống với lại một cái tâm đạo đức, cái tâm độ lượng, bao la, khoan dung với mọi người xung quanh mình. Nhưng đó chỉ là một con người như mình, một con người không có gì thần thánh. Đôi khi bởi vì cái đức tính cao thượng đó mà mình tôn sùng như một thần thánh. Mà đôi khi cũng nhờ cái tâm hy sinh vì người bao la đó mà nó có nhiều điểm nạn xuất hiện, khiến cho chúng ta cảm thấy là người đó cái gì linh thiêng. Nhưng thực ra cơ thể, thân thể của người đó vẫn là một con người như mình. Thì Bồ Tát ở mức độ này á, Bồ Tát trong cái hoàn cảnh này chỉ là một Bồ Tát hóa thân, một Bồ Tát là một con người như mình. Nếu mà nhìn theo đạo Phật, ví dụ như chúng ta cũng có thể biết là trong kinh điển của đạo Phật cũng kể rất nhiều câu chuyện như vậy. Nhưng có thể đôi khi bởi vì kinh của đạo Phật quá nhiều cho nên đôi lắm lúc chúng ta không có lãnh hội được. Nhưng chúng ta thường nghe các bậc thánh dù là một tôn giáo khác đi chăng nữa, nó cũng có nhiều cái chúng ta kêu là phép lạ. Nhưng mà các vị nó vẫn chỉ là con người như mình thôi. Nhưng nhờ một cái ảnh hưởng, cái năng lực nào đó, thường thường nó là một cái tâm tính tốt, tốt vượt mức bình thường vì người, hay là một cái lòng tin, một cái đức tin mạnh mẽ vào những cái linh thiêng. Nhưng mà những cái linh thiêng đây là những cái linh thiêng tốt, không phải những cái linh thiêng mà ghê gớm, dữ dằn hay là xấu. Tức là một tin vào bậc thượng đế thần thánh này, nó bao la bác ái chẳng hạn vậy, thì lắm lúc tự nhiên nó có những cái điều rất lạ lùng với con người đó. Người đó có thể chữa bệnh, người đó bằng đụng chạm. Ví dụ như trong đạo Phật mà mình nghe kể bên đạo Thiên Chúa ấy chẳng hạn, mà bảo là Chúa Giêsu có thể cứu người mù thấy sáng được cái này nọ. Những cái chuyện đó mà đối với lại Bồ Tát ở trong kinh điển của Đại Thừa thì nó rất nhiều và quá nhiều. Còn trong đời sống của các vị tổ, tức là những con người có sống mà chúng không phải trong kinh kể, thì trong đạo Phật cũng có nói rất nhiều. Ví dụ như ngày Đỗ Thuận chẳng hạn, vị tổ Hoa Nghiêm Tông, sơ tổ Hoa Nghiêm Tông, ngài có một cái tài rất đặc biệt, một năng lực rất kỳ lạ, chữa bệnh cho người ta bất cứ bệnh gì, bằng cách gì, bằng cách nói chuyện với ngài. Người nào cũng vậy, cứ đến gặp ngài nói chuyện một vài ba câu hỏi thăm cũng được, ngồi tiếp xúc với ngài nói chuyện, uống trà đàm đạo 5-10 phút cho đến nửa tiếng thì cũng được, rồi đứng dậy đi về tự nhiên hết bệnh. Nó có rất nhiều điều là ngài vẫn là con người như mình, thân thể của ngài vẫn là con người, vẫn có bệnh tật như mình. Trên thân ngài thường có những cái mụn nhọt, những mụn nhọt đó nó nổi lên thì có nhiều vị đệ tử rất là thương thầy và cung kính, tôn trọng vị thầy của mình, cho nên đôi khi những mụn nhọt đó nó đến cái lúc mà nó sắp sửa nó chín rồi đó, thì các vị đệ tử đó hồi xưa thì người ta hay có cái đó, người ta hút cái mụn nhọt ra, đôi khi nặng hoặc ta hút bằng miệng nữa, thì các vị đệ tử đó hút bằng miệng cho thầy của mình ấy. Thì có một điểm rất là các cái mụn nhỏ nó có một cái vị ngon ngọt vô cùng, chứ nó không phải là ghê rợn như chúng ta tưởng. Mà cho đến mức là các vị đó không cảm thấy một chút gì là ghê rợn, ghê sợ, mà còn cảm thấy rất an lạc. Khi mà những cái chất mụn nhỏ nó có thể chữa được bệnh nếu mình dám nuốt vào. Chúng ta lại thường nghe câu chuyện của Tế Biên Tăng, Tế Công Hòa Thượng. Tế Công Hòa Thượng thường chữa bệnh cho người ta bằng các loại thuốc rất đặc biệt. Thuốc của ngài là giống như thuốc tễ đó bác ạ. Nhưng mà nó bắn gì vậy? Bởi vì ngài Tế Công này suốt đời không có tắm, thành ra khi nào nó muốn làm thuốc đó, thì ngài cứ kỳ ghép trên người này, kỳ cho nó đầy đủ vo tròn thành một viên ghép như vậy này, thì ngài sẽ búng vào miệng người đó. Đôi khi người đó có thể ghê rợn, có thể muốn ói ra, nhưng mà khi ói ra một cái thì tự nhiên bệnh hết. Tất cả những cái phép lạ đó ở trong đạo Phật nó rất mạnh mẽ và đôi khi nó phải rất là nhẹ nhàng, chứ nó không có một cái tính chất gì mà khiến cho mình phải thấy là kinh ngạc hoảng hốt. Phải nói nếu mà so sánh các tôn giáo với nhau thì phép lạ ở trong đạo Phật nó rất nhẹ nhàng, đôi khi mình nghe mình còn bật cười lên nữa. Và những vị đó sống làm phép lạ xong rồi rất là bình thường, không có vẻ cái gì mà có vẻ như là một cái gì đặc biệt khác người, cũng vẫn như mọi người khác, sống lẫn lộn với mọi người. Các vị như vậy thì được kêu là các Bồ Tát như hóa thân. Trong số Bồ Tát, các Bồ Tát hóa thân này thì có nhiều Bồ Tát lại còn thường cái mức độ mà không có phép lạ gì hết như mình thôi. Có nhiều vị còn hơi tệ hơn mình một chút. Ví dụ nếu các vị đi cầu Hoa Sơn á, đến chỗ dục thân đủ điện, trước khi lên dục thân bảo điện là nơi mà cái tháp mà chôn cất cái nhục thân, kêu là nhục thân tức là các cái thân của các vị tổ khi mà mất đi rồi mà thân nó không bị hư hoại, mà không phải là xác ướp, không phải mâm mi đâu nhé, phải xác ướp phải gì hết á, có ướp có tiềm chất gì đó hết á, mà tự động cái thân của các vị nó còn mãi. Thì giờ chôn cất rồi, nhưng mà hiện giờ trước khi quý vị lên điện đó thì đi qua một cái điện, trong điện đó lại có một nhục thân của một vị tu hành mới đây, mới tịch vào khoảng năm 97-98 thôi. Thì cái vị này có pháp hiệu là Từ Minh. Thì ngài Từ Minh này cái lúc còn sống đó, không ai thấy là tu hành gì hết, chỉ thấy đó là ông thầy tu bình thường thôi, mà lại còn hay uống rượu nữa, thành ra người ta còn chẳng thấy cái gì là linh thiêng trong đó hết. Thì cái ông Gít mà dẫn chúng tôi đi, ông Gít nó hồi đó thì không có lấy gì làm ánh diệt, nhưng mà bây giờ sau khi mà ngài Từ Minh nó mất đi rồi mà cái thân nó ngồi ngay ngắn như vậy, người mà khi mà chúng ta sắp sửa lâm chung mất đi thì chúng ta không còn sức đâu để giữ cái thân này được, chúng ta đều nằm hết á, mà đây lại ngồi yên ngay ngắn như vậy mà sau đó rồi á thì thân không hề bị hư hoại hết á. Thì bây giờ cái ông Gít thì mới khoe, Gít nào mà ông là bà tôi á, hồi còn sống tôi chơi với ông á, tôi mới hỏi chứ anh mua rượu cho ông uống không. Thì chính vậy mà chúng ta thấy là trong các hàng hóa thân ở trong đạo Phật thì nó có nhiều vị rất thường, không có gì đặc biệt hết á, nhưng đó cũng là các Bồ Tát hóa thân. Vấn đề này mà chúng ta nói ra thì nó còn nghĩa của nó còn rất nhiều trong đó, nhưng mà chúng ta phân ra là một loại Bồ Tát và hóa thân, tức là mang thân con người. Và có những Bồ Tát mà thuộc loại Bồ Tát thần thánh. Bồ Tát thần thánh là chúng ta không có thể thấy bằng mắt, mà nghe bằng tai dễ dàng được đâu. Quý vị nào muốn thấy ngài Quan Âm, ngài Quan Âm hay ngài Địa Tạng hay ngài Văn Thù cũng có thể hiện ra làm con người như mình, mình có thể gặp gỡ nhiều khi mình đánh lộn nữa. Nhưng mà nếu chúng ta muốn gặp ngài Quan Âm mà như trong kinh nói, hay là ngài Địa Tạng như trong kinh nói đó, thì quý vị phải về niệm danh hiệu của ngài, phải thanh tịnh, rồi phải nghĩa là tâm phải hết sức thanh tịnh và niệm một ngày như vậy ít ra phải đến 50.000 niệm cho đến 100.000 niệm, ít ra phải thanh tịnh như vậy trong vòng một tuần cho đến 3 tuần lễ, cho đến cả 1 tháng, 3 tháng, nhiều vị cũng phải cả năm trời. Thì tự nhiên trong mộng hoặc là trong một cái cơn như mình nói, như cơn nhập thiền định nào đó, mình mới thấy này xuất hiện giảng dạy cho mình hay khuyến khích mình hay là an ủi mình ở nơi nọ. Mà khi ngài xuất hiện như vậy thì mình sẽ thấy hương thơm ngào ngạt, thấy hào quang sáng chói, thấy hoa trời rải xuống nữa. Thì những vị Bồ Tát như vậy là Bồ Tát ở mức độ người ta kêu, mình kêu như là thần thánh linh thiêng. Như vậy Bồ Tát có nhiều mức độ như vậy để hoạt động. Bồ Tát hoạt động ở trong mức độ như một bậc thần thánh, Bồ Tát hoạt động trong mức độ như con người bình thường như mình. Thông thường, đó là vấn đề chúng ta nói thông thường, nhiều khi trong những cái lúc mình có lòng tin và trong những cái lúc mà nó rất là cấp bách, những lúc mà thập tử nhất sinh đó, lúc đó chúng ta có thể niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, tự nhiên chúng ta thấy sự hiển linh xảy ra. Và lúc chúng ta không thấy Ngài, nhưng là lúc tự nhiên mình thoát nguy một cách rất là kỳ diệu. Mình khiến mình tin tưởng kêu được phép lạ, là lúc mình thấy Ngài hiện ra cứu mình. Thì như vậy đó là Bồ Tát ở mức độ thần thánh. Cái vấn đề thần linh, vấn đề thần thánh này đối với đạo Phật nó là một cái gì? Sự thật hiển nhiên như cái bàn, cái ghế trước mặt mình, nhưng mà nó cần phải có một nhân duyên đặc biệt mới xuất hiện. Tức là cần cái lòng tin mình nó phải đến cái mức độ cao, mức độ mới là có thể nói là bất định, nhất tâm như thế nào. Thường trong những cái lúc mình nguy hiểm đó, thì tâm của mình nó nhất, nó như nhất niệm danh hiệu Ngài, không nghĩ đến gì khác ấy. Thì chúng ta có thể thấy các bậc tổ không có bị nguy hiểm, nhưng mà nhờ cái công phu tu trì mà khi niệm danh hiệu các Bồ Tát, các vị Phật, cái tâm nó tưởng nó không có tán loạn, nó tập trung vào cái danh hiệu đó một cách thanh tịnh thuần nhất, thì chư tổ có thể thấy cảnh giới của chư Phật, thấy các hoạt động thần linh của chư Bồ Tát. Thì tại sao mà các Bồ Tát lại có được hai mặt như vậy? Một mặt là các cái thân như con người, một mặt có những cái hoạt động rất là thần thánh như vậy. Thì đó là cái lý lẽ chân lý của vạn vật. Vạn vật nó vừa là một mà nó vừa là tất cả. Chúng ta lấy một cái âm thanh thôi, âm thanh thì chỉ là một, nhưng mà mỗi người có một âm thanh riêng, mỗi người có một tiếng nói riêng, cái bàn, cái ghế nó có tiếng riêng của nó nữa. Nó cũng chỉ là âm thanh thôi mà nó biến khắp cùng hết. Nơi nào đủ nhân duyên là âm thanh nó hiện ra. Mình vỗ tay vào nhau một cái là âm thanh nó xuất hiện. Mình không vỗ tay nữa được, âm thanh nó mất hả? Nó không có mất. Thế nào đủ nhân duyên nó xuất hiện. Mà người này vỗ tay, người kia vỗ tay nó ra 2 tiếng, người thứ ba vỗ tay nó ra 3 tiếng. Vạn vật, vạn pháp, bản thể như vậy. Vạn pháp đó chính là bản thân của chư Phật, chư Bồ Tát. Thành ra chư Bồ Phật, chư Bồ Tát có thể hiện thân vô lượng. Thì ở trong cái chân lý đó không thể có một thân mà là Bồ Tát được, mà Bồ Tát là vô biên thân, vô lượng thân. Thì trên cái phương diện đó Bồ Tát là một thần linh. Trên phương diện chân lý đó, Bồ Tát là một vị thần thánh. Mình có lòng tin, mình có cái tâm thanh tịnh đối với một vị Bồ Tát, Bồ Tát sẽ xuất hiện với mình. Nếu trong một lúc có 100 người bị nguy hiểm ở 100 nơi khác nhau cùng niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, thì Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ hiện ra 100 thân để cứu độ 100 người đó. Chúng ta nghe cái đó ta nghĩ không tin được. Nhưng vừa rồi chúng ta nghe cái đi dù âm thanh là một cái pháp rất thông thường, rất bình thường, ai cũng coi thường hết. Chẳng ai thấy cái gì linh thiêng cái đó, thực ra nó rất linh thiêng. Nếu nói vấn đề thần thông, nó rất thần thông. Một âm thanh như vậy mà chúng ta có thể làm cho một người rất vui, một âm thanh như vậy mà chúng ta có thể làm cho một người méo mặt. Chúng ta bảo anh là một người giỏi nhất thế giới, người đó sẽ vui. Chúng ta bảo như tổ cha anh, thì tự nhiên người đó méo mặt. Cũng âm thanh mà chúng ta có thể sử dụng muôn vẻ muôn loại. Thì chính như vậy mà chúng ta biết là âm thanh nó thần thông vô cùng. Âm thanh nó là cái gì bí mật không thể hiểu nổi. Thế thì nếu bây giờ mà chúng ta hiểu là các vị Bồ Tát đó, tiếng nói của Ngài đó, nó là âm thanh căn bản đó. Nó là cái âm thanh mà biến khắp tất cả và theo nhân duyên mà hiện ra muôn mặt đó. Thì nổi cái tiếng nói của Bồ Tát thôi đó, nó đã có mặt khắp hết tất cả vũ trụ này. Từ âm thanh của hữu tình, con người nói chuyện với nhau, từ âm thanh của vật chất đụng chạm vào nhau, tất cả mọi nơi đều có âm thanh của Quan Thế Âm Bồ Tát hết đó. Thì ở trên mức độ này chư Bồ Tát như vậy là những vị vị thần linh. Chứ Bồ Tát sở tại sao lại thâm nhập vào được cái chân lý của các pháp như vậy? Nhờ các ngài phát cái tâm cứu độ tất cả chúng sinh, nhờ các ngài phát cái tâm trí huệ bát nhã và cái trí huệ